Xin kính mời quý Phật tử tập trung về hội trường để thầy chuẩn bị lên ạ. Và con xin đọc tiếp câu hỏi. Câu 9. Kính bạch thầy, xin thầy chỉ dạy cho chúng con cách tu tập để chuyển hóa từ một người kém phước đến người vừa đủ và cho đến người khá giả, cũng như một người đạo đức kém cho đến người đạo đức tốt và sau cùng được giải thoát ạ. Con xin tri ân ngài.
Chỉ cần là mình biết có cái Đức Phật ngài có nói là có tám pháp đưa đến bậc thánh, có tám pháp đưa đến bậc thánh, đó là tam quy và ngũ giới. Thực ra đó là chỉ cần tam quy và ngũ giới là đủ. Tam quy đó là quy y Phật, tức là thường hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt. Quy y Pháp là thường hành động, nói năng, suy nghĩ định tĩnh. Và quy y Tăng là thường hành động, nói năng, suy nghĩ trong lành. Khi mà mình sống trong cái sáng suốt, định tĩnh trong lành, mà biểu hiện là cái mà tinh tấn chánh niệm tinh giác trên thân thọ tâm pháp đó, đó là cái cách để mà sống thể hiện cái quy y tam bảo, tức là hành động, nói năng, suy nghĩ sáng suốt, định tĩnh trong lành, đó là quy y tam bảo. Và giữ ngũ giới, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu và các chất say. Ngoài ra đó thì Đức Phật, tức là chỉ có tám cái điều đó thôi đó, là đã là bậc thánh rồi. Nhưng mà nếu mà mình có 10 cái điều mà phước, 10 cái điều phước đó là bố thí, kỳ giới, rồi tham thiền, cung kính, phục vụ, nghe pháp, chia sẻ pháp, hồi hướng phước và hồi hướng phước và làm phước rồi hồi hướng phước và hoan hỷ phước với người khác làm, đó là rồi cuối cùng đó là luôn sáng suốt biết mình để mà để điều chỉnh cái nhận thức và hành vi. Thì đó là 10 cái điều để giúp cho mình là từ tối đến sáng, từ xấu đến tốt, từ trói buộc đến giác ngộ. Đó. Thì cái mà chủ yếu đó chính là tam quy và ngũ giới. Mình nói tinh tấn chánh niệm tỉnh giác thì nó cũng nằm trong tam quy. Tinh tấn chánh niệm tỉnh giác chính là mình thường sáng suốt, định tĩnh trong lành, trong mọi cái hành động trong người sống hàng ngày đó.
Dạ, con 10. Con kính đảnh lễ thầy, thầy cho con hỏi à, thầy có nói về các cõi giới, vậy ở các cõi giới đó họ có tu tập không ạ? Con thấy có một số video người chết nhập vào người sống để nói chuyện, nói nguyện vọng của họ là muốn đến chùa tu tập, sao họ không đòi đến nhà thờ mà lại đòi đến chùa? Xin thầy rộng lượng khai thị cho con xin cảm ơn thầy ạ.
Trong các cái cõi giới đó thì Đức Phật ngài nói là cái cõi người là tu tập dễ nhất, bởi vì trong cái cõi người đó là nó bao gồm hết tất cả các cái cõi giới khác. Trong một con người đó là nó có tất cả những cái yếu tố của những cái cõi giới khác, cho nên đó là ở cõi người mới là cái cõi mà có đủ cái được cái mất hơn thua rồi đó. Còn nếu mà các cái cõi mà từ cõi trời dục giới trở lên á thì họ sống sung sướng quá, cho nên họ cũng không có không có muốn tu. Cho nên có một cái câu chuyện là ngài vua trời Đế Thích á, ông cũng thỉnh thoảng ông xuống nghe pháp Đức Phật. Thì vừa nghe pháp Đức Phật xong rồi cái thì ông lên đến cõi trời ra, ông cũng là hưởng thụ cái hạnh phúc ở trên cõi trời. Cho nên á, ngài Mục Kiền Liên ngài mới thấy như vậy đó, ngài mới bay lên trên cõi trời á, ngài bay lên cõi trời đó, ngài mới là ngài dùng thần thông ngài làm cho cái cõi trời rung động giống như bị động đất á. Thì lúc đó mới vua trời Đế Thích mới giật mình á, thì ngài Mục Kiền Liên ngài mới tới nói với vua trời Đế Thích là ông mới nghe pháp đó mà xong rồi ông lên trên này ăn chơi luôn. Cho nên nó là nhiều khi ở trên cái cõi trời sung sướng quá cái là không biết tu đó. Mà mình á, mình có khổ được cái đó mình mới biết tu, cho nên khổ cũng là một cái yếu tố quan trọng để là giúp cho mình là tích ngộ rồi. Nhưng mà khổ quá thì cũng được, bởi vì khổ quá cái cũng không có đủ cái bình tĩnh sáng suốt để mà tu, cho nên các cái cõi mà thấp hơn cõi người đó là cũng khó tu hành. Vì vậy mà cái cõi tu hành tốt nhất là cõi người. Còn cái người chết mà nhập vô đó là thế này, thật ra những người chết mà nhập vào đó phần lớn là từ cõi người mà ra, phần lớn là từ cõi người. Thí dụ như bây giờ cái người đó ở trong cái cõi người á, là làm cái gì đó, làm việc gì, làm cái chuyện này chuyện kia gì đó, hoặc là cái người đó ở trong cõi người á, thì cũng là thuộc loài là đứng trên người khác đó, đứng trên người khác. Nhưng mà khi chết á, thì họ lại không siêu thoát được, cho nên họ ở trong một cái cõi gọi là cõi Atula mà mình gọi là thần. Thì có hai cái cõi mà gọi là cõi âm á, gọi là quỷ thần, quỷ tức là ngạ quỷ, thần tức là Atula. Thì ngạ quỷ thì ít khả năng, vì ngạ quỷ là nghiệp nặng hơn. Còn cái người mà Atula đó thì là khi ở trên cõi người họ cũng có địa vị, họ có khả năng, họ này kia nọ đủ thứ hết. Nhưng mà khi chết ra thì họ vẫn không siêu thoát được, cho nên khi họ ở trong cái trạng thái, ở trong cái cõi đó đó, mà ở trong cõi đó thì họ không làm gì được, cho nên họ phải nhờ cái xác của cái người, của cái người dương để họ nhập vô đó để họ mới làm. Thí dụ như họ là một người chữa bệnh rất giỏi, nhưng bây giờ không làm sao được, họ phải nhập vô một cái người để chữa bệnh chẳng hạn. Thì phần nhiều những cái người mà có ngoại cảm á, thì nó cũng có hai loại, tức là có người ngoại cảm là bởi vì do cái khả năng của họ mà có ngoại cảm, nhưng mà phần lớn á là do cái người âm là giúp cho họ, cho nên cái người âm họ giúp cho họ để biết là tìm mộ ở đâu, làm cái gì ở đâu, thì mấy cái đó là nhiều khi là do cái người âm họ nhập vào để họ chỉ đó. Thì cái trường hợp mà nhập vào là như vậy, chứ còn không có các cái cõi khác mà nhập vào, mà cái cõi mà nhập vào đó phần lớn là Atula, hoặc là nếu mà thấp hơn nữa mà nhập mà ngà quỷ mà nhập vào á, thì nó hơi khó, bởi vì kiểu như trình độ nó thấp á, cho nên khó. Còn Atula đó thì thường thường là họ đến là để họ muốn thực hiện cái việc của họ, nhưng mà phải mượn qua một cái thân xác của người dương. Thì nó cũng có một cái điều này nữa là do cái người dương á có cái mong muốn, thường thường là mình cứ mong cầu được cái này, mình mong cầu được cái kia đó, thì nhân cái chỗ mà mong cầu đó thì cũng giống như một cái lời mời á. Ví dụ như bây giờ mình thấy ước gì mà mình chữa bệnh được, Ước gì mà mình có thể chữa bệnh cho người này người kia đó. Mình hay có cái ý nghĩ đó đó. Thì khi mình có cái ý nghĩ đó đó thì mời gọi những cái người mà người cái vị thần mà họ biết chữa bệnh đó, họ sẽ nhập vào cái người đó để mà chữa bệnh đó, chẳng hạn vậy. Còn cái chuyện mà nói là sao mà không nói đến nhà thờ mà nói đến chùa đó, thì cái đó tại mình Phật tử cho nên họ nói tới chùa, chứ còn nếu mà người theo đạo Thiên Chúa thì người ta nói tới chùa tới nhà thờ chứ nên chuyện đó không quan trọng.
Dạ, câu 11. Kính bạch thầy, một bậc giác ngộ sẽ không còn sân hận nữa, hay là họ vẫn còn nhưng khác với người chưa giác ngộ ở chỗ tâm họ không còn dính mắc tới sân hận đó ạ? Con thành kính đảnh lễ và mong thầy khai thị.
Có hai trường hợp. Trường hợp là cái vị giác ngộ đó là còn sân hận. Ví dụ như là bậc Tu Đà Hoàng hay là Tư Đà Hàm. Còn đến A Na Hàm á thì không còn sân hận. Cho nên á, đối với cái bậc thánh mà đối với cái bậc giác ngộ ở ngang cái mức độ là Tu Đà Hoàng hay là Tư Đà Hàm á thì còn sân. Tuy nhiên á, cái sân của họ nó không có đến cái mức độ mà gây ra tai họa lắm. Họ chỉ là nội sân hay là bực mình hay là tức giận gì đó thôi, nhưng mà nó không đến mức mà gây ra tai họa. Hoặc là đó là Tu Đà Hoàng. Còn nếu mà Tư Đà Hàm á thì sân là chỉ có họ biết thôi, chứ bên ngoài không biết đâu. Tức là cái sân nó rất là vi tế đó. Nên là còn sân, nhưng mà không, cái sân đó nó không có gây ảnh hưởng.
Dạ, câu 12. Con kính xin đảnh lễ sư ông. Một năm trôi qua, lại thêm một sinh nhật nữa con được trình pháp đến sư ông. Suốt gần 3 năm, từng lời dạy của sư ông như la bàn, như kim chỉ nam cho con bước từng bước trải nghiệm pháp. Từng ngày trôi qua, pháp thoại của sư ông là điều không thể thiếu với con trong cuộc sống hàng ngày. Và cứ như thế, cho đến một buổi sáng, khi con đang quét nhà, con bỗng chợt nhận ra, khi con còn nương tựa vào lời dạy của sư ông, là khi bên trong con vẫn còn dao động nhiều quá. Mặc dù con vẫn biết đó là quá trình cần thiết khi con đang chỉ mới có những bước đầu trong việc chiêm nghiệm pháp. Tuy nhiên, khi ý nghĩ đó đến, con nhận ra có lẽ đến lúc con nên tự lực, tự thân mình khám phá nhiều hơn, như đứa trẻ sau khi đi được thì cần phải buông bàn tay cha mẹ để tự mình chặt chững bước đi, tự mình vấp ngã. Con không biết mình hiểu như vậy có thiếu sót hay không, thưa sư ông. Con kính xin sư ông chỉ bày thêm. Mỗi ngày trước bàn thờ Phật, con đều dâng lên niềm tri ân vô hạn với Đức Phật, với Tam Bảo, với những bài học của pháp, với sư ông. Con luôn tự hỏi, nếu không có sự truyền trao của sư ông thì thật không biết con sẽ lay hoay và đi lạc thế nào trên đường tu. Từ xa con kính xin đảnh lễ sư ông, và từng ngày trôi qua con mừng vì sư ông vẫn luôn khỏe để dạy dỗ hàng hậu học chúng con.
Lúc đầu mà mình chưa có hiểu biết về pháp, hay là mình chưa có trải nghiệm thực về pháp, thì mình học hỏi. Tuy nhiên đó, là những cái điều mà thầy chia sẻ đó không phải là cái điều một cái điều gì đó mà thầy đặt ra để mọi người phải theo, mà thầy chỉ giới thiệu để cho mọi người. Cho nên cái chữ giới thiệu đây là trong thường người ta gọi là khai thị hay là chỉ bày, tức là mỗi người đều có sẵn những cái yếu tố để mình từ thấp bước lên mà đi, chứ không phải là theo, không phải theo ai cả. Ví dụ bây giờ mình nói là mình theo Phật là mình mang ơn Phật, mình kính trọng Phật, chứ không phải là mình theo Phật mà mình phải theo mình thôi. Mà theo mình ở đây đó không có nghĩa là mình theo cái ý đồ của bản ngã, mà theo mình đấy tức là Phật đã chỉ cho mình cái cách để mình soi sáng lại mình. Thì bây giờ đó cái công việc là công việc của mình, chứ không phải lúc đó không phải là nhờ vào thầy hay nhờ vào Phật nữa. Không có nương tựa, cho nên Đức Phật Ngài nói là không nương, không tham ưu, không nương tựa bất kỳ điều gì ở đời. Và Ngài cũng nhắc rằng là Atta hi atta no na tho ko hi na tho prosya, tức là mình là nơi nương nhờ của chính mình, chứ không phải là mình không nương nhờ bất kỳ ai khác. Do đó là nghe thầy dạy để mình thấy ra mình, để mình biết cách từ mình soi sáng lấy mình, chứ không phải là theo thầy. Nhưng mà đương nhiên là giả sử như nếu mình chưa đủ sáng suốt á, thì mình phải nghe để cho đến khi nào mình thực sự rõ biết, thực sự là biết cái đường đi rồi á, thì lúc đó là không cần tới thầy nữa. Cho nên là có vị thiền sư là còn dám nói rằng là phùng Phật sát Phật, dùng phùng tổ sát tổ, tức là ý nói rằng là đừng có nương tựa vào Phật vào tổ. Mà Đức Phật ngài cũng chỉ là khai thị để cho mình thấy, và người nào thấy, người nào tự mình đi, tự mình thắp đuốc lên mà đi đó, thì Đức Phật ngài mới là hoan hỷ. Cũng vậy, khi nào mà thầy nghe một cái người nào mà trình pháp mà nói là đã tự mình thấy ra được, thấy tự mình soi sáng được và có những cái lợi ích đó, là thầy rất mừng. Đó, bởi vì chính cái người đó là cái người mà không còn nương tựa ai nữa. Đó, thì mình đó, là mình chỉ mang ơn Phật, mình kính trọng Phật. Đó, thì điều đó là đương nhiên, bởi vì nhờ Đức Phật ngài khai thị cho nên mình mới thấy. Hoặc là nhờ các vị thầy chỉ bài cho nên mình mới thấy, thì mình mang ơn thôi, mình kính trọng thôi, còn mình không phải là nương tựa vào họ. Và đôi lúc thầy còn nói rằng là chỉ nghe thầy giảng rồi thấy ra mình thôi, chứ đừng có nhớ lời thầy, không cần nhớ lời thầy mà là mình nhớ thấy mình chứ không phải là nhớ lời thầy. Nếu mà cứ nhớ lời thầy để áp dụng là nó sai, mà nghe lời thầy rồi thấy ra mình để mà sống á, để mà soi sáng, để mà sống, để điều chỉnh lại mình á, thì cái đó mới là đúng. Cho nên là cái một lúc nào đó mình cảm thấy là không nên nương tựa vào thầy nữa, mà là mình phải tự mình bước đi, đó là đã bắt đầu là trưởng thành.
Dạ, câu 13. Dạ thưa thầy, Đức Phật có dạy về khổ đế là một sự thật, nhưng con có quan sát trong cuộc sống, con thấy nhiều người họ không sợ khổ, kể cả cái chết. Họ nói chết là hết, có gì đâu mà lo, mà sợ. Họ vì mang đoạn kiến mà không còn sợ cái chết. Họ cũng không sợ bệnh tật, nên dù ăn nhậu đến xơ gan, thậm chí cắt 2/3 lá gan vẫn không sợ, vẫn ăn nhậu thỏa ý thích. Những người này phải chăng khổ đế không còn đúng với họ, vì họ thích thú, thậm chí tận hưởng, chìm đắm trong cái khổ. Những người như vậy phải chăng họ không còn khả năng giác ngộ ? Vì con thấy Đức Phật dạy phải thấy khổ đế mới thấy được tập đế, diệt đế, rồi đạo đế. Còn nếu chưa chán, chưa sợ khổ thì làm sao thoát khổ được ? Kính xin thầy giải thích thêm cho con được rõ. Con kính tri ân thầy.
Có thể là có người thấy khổ hay là có người chịu được khổ, nhưng mà điều đó không quan trọng. Điều quan trọng á là thấy cái nguyên nhân của khổ là gì. Ví dụ như năm vị Kiều Trần Như là họ tu khổ hạnh, tức là họ chịu khổ đến tận cùng, họ chịu khổ đến tận cùng, nhưng mà như vậy thì họ vẫn không thấy được cái tập đế, tức là không thấy được cái nguyên nhân của cái khổ. Mà cái quan trọng là thấy ra cái nguyên nhân của sự khổ để mà mình điều chỉnh cái nguyên nhân khổ đó. Thật ra không ai mà thích khổ cả, nhưng mà những cái người mà họ chịu khổ là vì một mục đích nào đó, hoặc là họ liều mạng họ chịu khổ thôi, chẳng có ai mà thích khổ cả, không có bất kỳ người nào thích khổ cả. Nhưng mà bởi vì quá tham cho nên không thể nào mà bỏ cái tham đó đi được, cho nên họ phải đành phải chịu khổ đó. Quá tham hoặc là quá sân, cho nên mình thì chịu khổ. Như vậy là cái người đó đấy chịu khổ là bởi vì chưa thấy được cái tập đế, tức là chưa thấy được cái nguyên nhân của cái đau khổ đó để mà điều chỉnh. Thế còn thực ra trên cuộc đời thì không có ai mà thích khổ. Nếu mà họ được an lạc sung sướng gì đó thì họ vẫn thích hơn đó. Đó. Nhưng mà bởi vì cái tham cái sân nó quá sức đó. Họ không làm chủ được cái cơn sân. Họ không thấy được cái tập đế, họ không thấy được cái nguyên nhân sinh ra cái khổ đó. Cho nên họ mới là hành động như vậy. Và bây giờ họ ráng chịu khổ thôi, chứ thực ra không có ai mà thích khổ đâu. Vì vậy cho nên khi mà mình kiểm soát được, bắt đầu mình mới thấy cái khổ đó là phát xuất từ nguyên nhân gì, thì mình mới điều chỉnh cái nguyên nhân đó, thì cái đó mới hết khổ. Thành ra cái người nào mà thật sự ý thức được cái khổ và tìm ra cái nguyên nhân được của cái khổ thì cái người đó mới là có thể thoát được khổ.
Dạ, câu 14. Kính bạch sư ông cho con hỏi, con ngồi thiền và cảm nhận mọi trạng thái thân và tâm khởi lên trong con. Con ngồi đến khi cơn đau phát khởi, con quan sát cảm nhận cơn đau rõ ràng. Cơn đau con cảm nhận nó thấu tận xương, mà hơi thở vẫn nhẹ nhàng, êm dịu. Sư ông cho con hỏi, cảm thọ đau đó nếu con ngồi lâu thêm nữa có chấm dứt không? Có lần khi đau quá, con mở mắt ra và thì cảm thọ đau hoàn toàn biến mất, dù tư thế con vẫn còn giữ nguyên. Kính xin sư ông từ bi chỉ dạy.
Cái đau là một cái cảm thọ, nhưng mà cái cảm thọ này nó không phải là đau không, mà thực ra là cả khổ lẫn lạc. Khổ cũng vậy mà lạc cũng vậy, nó lại tùy thuộc vào cái trạng thái tâm lý hay là thái độ tâm lý hơn là chính cái cơn đau đó hay là cái hạnh phúc đó. Ví dụ như mình có người đau sơ sơ thôi, nhưng mà họ chịu không nổi là bởi vì tâm lý. Thật ra cái đau nó đau tâm lý nhiều hơn là cái đau thực. Cái đau thực có thể là mình chịu được dễ dàng chống cái nỗi khó khăn, nhưng mà cái đau tâm lý thì rất là khó chịu, rất là chịu không nổi. Cho nên khi mà cái tâm lý mình mà nó ổn định thì cái cơn đau là có thể chấp nhận được, có thể chịu được, chứ không phải là đến cái đồ mà không chịu được. À, bởi vì nó có một cái nguyên lý, nó có một nguyên lý là thế này: nếu mà mình bị một cơn đau quá độ đó thì mình sẽ tự nhiên mình ngất xỉu. Tự nhiên mình ngất xỉu và mình không biết đau nữa. À, cho nên là khi mà mình chưa ngất xỉu đó thì chứng tỏ rằng là cơn đau nó còn chịu đựng được, chứ không phải là không chịu đựng được. Nhưng mà không chịu đựng được lúc đó là do tâm lý, chứ không phải là do cơn đau. Do đó mà bản thân thầy là đã từng trải qua một cái cơn đau không chịu đựng được, nhưng khi tâm lý mình ổn định một cái thì mình thấy cơn đau nó cũng rất là nhẹ nhàng. Không phải là không đau, lúc đó vẫn đau chứ không phải là nó hết đau, nhưng mà cơn đau đó nó rất là nhẹ nhàng, cho nó không có khó chịu, bức xúc đến cái mức mà mình không chịu được. Vì vậy mà cái đau hay là cái khổ hay là cái lạc gì cũng vậy là đều do tâm lý của mình thôi, tức là cái tâm lý nó làm cho cơn đau tăng lên, hoặc là cái lạc nó tăng lên, cái khổ nó tăng lên hay là giảm xuống, là tùy theo cái thái độ tâm lý của mình hơn là chính cái cơn đau hay là cái lạc đó. Thật ra nếu mà một người hoàn toàn bình thản á thì cái khổ cái lạc đối với họ nó sẽ không thành vấn đề, họ có thể chịu đựng được. Do đó cái thái độ tâm lý là quan trọng. Vì vậy nếu như một cái người mà biết niệm thân rồi niệm thọ rồi niệm tâm, tức là mình trả thân lại cho thân như nó là, trả thọ lại như nó là, hay trả tâm lại như nó là đó, thì lúc đó là mọi chuyện sẽ trở nên rất bình thường, có thể chấp nhận được cái được mất hơn thua, thành bại vui khổ mà tâm vẫn không động.
Câu 15, con kính trình thầy, cho phép con được hỏi 3 câu ạ. Câu thứ nhất, con xem video những ngày cuối đời của trưởng lão Hộ Tông Sơ Tổ Phật Giáo Nguyên Thủy Việt Nam được đăng trên Facebook chùa, con thấy ngài có căn dặn về sự quan trọng sổ tức quán và niệm hơi thở, mong thầy chỉ dẫn giúp chúng con được rõ để thực hành đúng theo phương pháp ngài đã truyền dạy ạ. Câu 2, trong kinh Hạnh Phúc có câu, khi xúc chạm việc đời, tâm không động không sầu, còn ngài Huệ Năng thì lại nói, đối cảnh tâm sổ khởi. Xin cho con hỏi hai câu này có khác nhau về ý nghĩa không ạ? Câu 3, thầy dạy chúng con không nên phân biệt tông phái, pháp môn. Tuy nhiên, theo cảm nhận của con, khi đã được thầy khai thị trực tiếp, cũng như đến đây tiếp xúc với quý sư, quý cô tu nữ, con đều thấy bản thân mình học hỏi được rất nhiều điều quý báu, nhận được nhiều năng lượng an lành mỗi dịp được về chùa. Do đó, con có một mong ước là có một dịp nào thầy và quý sư ghé đến quê con ở Phú Yên để người dân nơi đây hưởng được sự lợi lạc từ chánh pháp. Và thật là phước báo nếu như trên quê hương đó có một ngôi chùa của Phật giáo Nguyên Thủy ạ. Con kính tri ân thầy.
Vấn đề mà sổ tức quán, đúng là sổ tức quán rất quan trọng, nhưng mà hầu hết là không hiểu đúng. Cái chữ quán có nghĩa là soi sáng, có nghĩa là rõ biết. Chữ quán có nghĩa là vậy thôi, soi sáng rõ biết, đó là quán, chứ không phải quán là quán gì hết trơn á. Thì á, ví dụ như thế này, thay vì mình ngồi đây cái mình nghĩ đến kẻ thù, mình nghĩ đến người thương, mình nghĩ đến phải làm cái này phải làm cái kia, thay vì mình nghĩ lung tung như vậy á, mà nghĩ hoài cũng ra càng nghĩ nó càng rối, càng nghĩ nó càng rối thêm. Cho nên á, bây giờ mình ngồi chơi thôi, chứ không phải không có thiền rồi gì hết trơn á. Tức là không phải cố gắng để mà phải tu tập rèn luyện gì hết trơn á, mà chỉ cần ngồi buông xả và cảm thấy là mình đang thở như thế nào, đơn giản là thấy rồi. Tại vì khi mình ngồi mình thấy mình đang thở, mà nó thở sao mình thấy vậy, chứ không phải là cố gắng mà luyện thở gì hết, cũng không phải là tập trung vào thở để mà đạt được cái gì cả, mà chỉ mình tròn vẹn rõ biết mình đang thở thôi, đơn giản là vậy thôi. Ngồi buông thư tự nhiên, ngồi sao cũng được, ngồi dựa trên ghế cũng được, nằm cũng được luôn, sao không được cái đấy hết, không cần phải là ngồi kiểu này phải ngồi kiểu kia gì cả. Và không theo bất kỳ một phương pháp thở nào cả, không theo bất kỳ một phương pháp thở nào cả, trừ phi là mình luyện khí công. Luyện khí công, thí dụ như bây giờ cái người đó là hơi thở của người đó nó yếu, cho nên bác sĩ mới dạy rằng là hít sâu vào rồi thở ra rất là nhẹ nhàng, 5-10 lần như vậy. Thí dụ như cái đó là để mình chữa bệnh thôi. Còn ở đây không phải là để chữa bệnh, mà là để tâm mình đừng có chạy lung tung thôi. Thay vì cái tâm mình chạy lung tung, nào là quá khứ, nào là tương lai, nào là bên ngoài, cứ lang thang hoài vậy cho nó không có được. Thì bây giờ mình ngồi mình buông ra và mình chỉ cảm nhận là đang thở như thế nào thì mình thấy như vậy thôi. Cái đó gọi là an trú sự thở, an trú cái sự thở vô thở ra. Tức là cái tâm á, cái tâm nó không chạy đi đâu, mà cái tâm nó đang rõ biết thở sự thở vô thở ra một cách tự nhiên như nó là, chứ không phải là mình cố rèn luyện, cố rèn luyện là sai rồi, không cần cố rèn luyện. Ai mà rèn luyện hơi thở thế này, rèn luyện hơi thở thế kia đó, trừ khi đó là tập khí công. Còn ở đây mục đích của Đức Phật á, là cũng phải để tập khí công, mà là để cho tâm đừng có vòng đồng thôi. Cho nên á, là chỉ cần ngồi buông thư và cảm nhận mình đang thở. Có thể là ngồi nhìn trời nhìn mây cũng được luôn. Như thầy hồi đó thầy lập cái chùa Huyền Không ở ngoài Lăng Cô, thì ở giữa rừng, ở trên đèo, trên rừng, trong rừng á, thì ban đêm là hoàn toàn yên tĩnh. Thì thầy ngồi cái ghế, lấy cái ghế ngồi dựa vào cái ghế, rồi thì nhìn trời nhìn đất vậy thôi. Nhưng mà trong khi nhìn trời nhìn đất vậy, nhưng mà cảm nhận là mình đang thở. Thì khi mình tròn vẹn cảm nhận mình đang thở, thì cái tâm mình nó lắng dần, nó yên dần, nó rỗng lặng trong sáng vậy thôi. Rất là tự nhiên, chứ không phải là cố thở để mà rèn luyện để làm gì cả. Nhớ cái điều đó cho kỹ. Thì cái đó gọi là sổ tức quán, tức là mình soi sáng và cảm nhận mình đang thở như thế nào vậy thôi. Cái thở là nó tự động. Nếu mình cần oxy là tự nhiên nó thở nhiều, mà khi mình nằm yên tĩnh một hồi cái thì cơ thể nó không hoạt động, cho nên nó không cần oxy nhiều, thì lúc đó thở nó sẽ tự nhiên nhẹ lại. Còn mình chạy một vòng cái là tự nhiên thở hổn hển là tại sao? Vì lúc đó cần oxy, cho nên nó phải bơm oxy cho thật nhanh. Còn khi mà mình buông ra, mình ngồi thoải mái đó, thì lúc đó nó không cần oxy, cho nên nó thở rất là nhẹ. Thậm chí mà đến cái lúc mà cái cơ thể mình mà nó kêu bằng nó bão hòa rồi á, cơ thể bão hòa nó hoàn toàn không cần tới oxy nữa, thì lúc đó nó tự động là gần như không thở. Thì cái đó là mình, nhưng mà mình chỉ cảm nhận nó thở. Cho nên cái bài kinh mình 16 cái giai đoạn thở đó là khi thở mình thì mình thấy thở mình, khi thở nhẹ thì thấy thở nhẹ, mình cảm nhận toàn thân khi thở vô, cảm nhận toàn thân khi thở ra, an tịnh thân hành khi thở vô, an tịnh thân hành khi thở ra, tức là mình trải qua những cái trải nghiệm của cái thở, nó nhẹ dần từ cái thân đến cả tâm, là nó nhẹ dần an tịnh dần đó, vậy thôi, lắng xuống. Câu thứ hai á, là khi xúc chạm việc đời, tâm không đồng không sầu, với là cái tâm mà đối cận tâm thổ khởi. Hai cái điều này hoàn toàn không có trái ngược nhau. Nếu như tâm thổ khởi, mà tâm thổ khởi đó là thổ khởi bởi bản ngã đó, bởi cái ta, cái bản ngã đó, cái ý đồ bản ngã đó, thì lúc đó cái thổ khởi đó là sai. Cái thổ khởi đó là đưa đến phiền não khổ đau. Cho nên á, cái tâm mà không đồng không sầu á, là bởi vì đối với tất cả mọi cái đối cảnh như thế nào đó, dù được bất hơn thua gì đó, thì tâm vẫn là rộng lặng trong sáng. Nhưng mà tâm rộng lặng trong sáng không có nghĩa là không khởi, không có nghĩa là không khởi. Khi cái tâm rộng lặng trong sáng rồi đó, thì khởi càng nhiều càng tốt, không phải là không khởi. Cái khởi mà của bạn ngã, của vô minh ái dục á, thì cái khởi đó là sai. Cho nên cái tâm mà như vậy đó thì là nó sẽ là đồng, là sầu, là ô nhiễm. Còn khi mà cái tâm mình mà không bị tham sân si chi phối á, thì cái tâm đó là không đồng không sầu, tự tại và vô nhiễm. Nhưng mà khi mà tâm đã không đồng không sầu, tự tại và vô nhiễm á, thì lúc đó càng khởi nhiều là càng tốt. Bởi vì lúc đó khởi nhiều là toàn khởi đúng, khởi thiện thôi, Cái khởi đó là khởi của chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh màng, chánh tinh tấn, chánh niệm, chánh định, thì khởi đó là tốt. Còn cái khởi mà làm cho mình tâm mình đồng, mình sầu, mình ô nhiễm đó, thì cái tâm đó là khởi là tà kiến, tà tư duy, tà ngự, tà nghiệp, tà màng, tà tinh tấn, tà niệm, tà định đó. Thì cái đó mới là cái khởi đó là tâm không khởi cái đó. Nhưng mà khi mà cái tâm đã là thanh tịnh trong sáng rồi đó, thì lúc đó là khởi. Ví dụ như Đức Phật đó, Đức Phật mà Ngài không có khởi tâm á, thì sao mà Ngài lại đi tới chỗ của Angulimala để mà khai thị cho Angulimala, trong khi tới ông Angulimala rất nguy hiểm, bởi vì ông đang giết người mà. Đó, ông đang tìm người để giết, mà Đức Phật lại tới. Nếu mà tâm Ngài không có khởi đến cái khởi của từ bi, cái khởi của trí tuệ, chứ không phải là cái khởi của vô minh ái dục. Cho nên hai cái này đó nhìn có vẻ như là khác nhau, nhưng mà thật ra là một. Tức là khi mà tâm không đồng, không sầu, tự tại và vô nhiệm trước mọi cái hoàn cảnh rồi đó, thì người đó có thể là khởi tâm nhiều thì càng tốt. Đó, khởi tâm nhiều thì cái đó mới là giúp ích được cho nhiều người. Chứ còn nếu mà lúc đó mà mình giác ngộ xong rồi không khởi tâm gì cả, thì lúc đó không có hướng được lại làm gì cho ai cả. Còn cái chuyện mà không phân biệt tông phái đó, không có nghĩa là mình không theo một tông phái nào. Dù là mình theo tông phái nào là mình cũng không có phân biệt, mình cứ cho mình là hay hơn tông phái kia, hay là mình chỉ trích, mình phê phán người ta. Bởi vì không thể nào mà một cái ông tiến sĩ mà ông lại ngồi ông phê phán cái tại sao mà cái ngồi đánh vần hoài vậy. Không thể nào mà ngồi mà phê phán biểu cái đứa con nó sao con cứ đánh vần chứ vậy, không biết luận án tiến sĩ đi. Bây giờ con cái đứa nhỏ nó mới đi học, nó đang đánh vần, mà ông tiến sĩ ông nói là con viết luận án tiến sĩ đi, chứ còn ngồi đánh vần để làm gì. Thì ông tiến sĩ nó coi như cũng tiêu đời rồi, bởi vì ông tiến sĩ nó là cũng chẳng có hiểu biết gì cả. Thế bây giờ mình phải tôn trọng cho đứa trẻ thì nó cần phải đánh vần. Cái người nào thì có cái căn cơ trình độ nào thì học bài học đó thôi, chứ sao giờ. Cho nên mình không thể nào mà mình phân biệt tông phái, phân biệt tôn giáo ở đây có nghĩa là mình đừng có khinh chê cái tín ngưỡng của người ta. Và mình đừng có chấp rằng là mình mới đúng. Bởi vì mình đúng theo trình độ của mình, còn bên kia đúng theo trình độ của người đó. Thì cho nên á, không phải là Đức Phật Ngài có thể độ tất cả mọi người, mà chỉ người nào hữu duyên thôi. Tức là người nào mà đủ duyên để nghe Phật nói thì khi đó Ngài mới đến nói thôi. Cho nên cái mà nói là mình không có phân biệt tôn giáo hay là tông phái, pháp môn là mình tôn trọng mỗi người. Đó. Tuy nhiên nếu mà mình giác ngộ thì mình có thể vẫn chia sẻ được. Ai tin thì tin, mà không tin thôi. Thậm chí có người họ bác lại cũng được, chẳng sao hết. Vì trình độ họ ngang đó thì họ nói như vậy thôi, cho nên điều đó không quan trọng. Còn những mà mình cái duyên, ví dụ như mình duyên tới cái chùa này thấy là chùa này giúp mình tu hành rất tốt thì mình theo. Nhưng mà có người cũng tới chùa này là thấy không được, là họ chê rồi họ bỏ đi. Cho nên cái đó là cái tự do của mỗi người, nó là cái tự do tín ngưỡng, mà đồng thời nó phù hợp với cái trình độ căn cơ của họ. Cho nên mình không thể là phân biệt, hay là mình không nên chỉ trích cái pháp môn tu của ai khác, mà mình thấy đúng thì mình cứ làm theo cái nào đúng, tùy theo cái mức độ căn cơ của mình. Còn cái trường Phú Yên á, trường Phú Yên á thì cái đó cũng bây giờ thầy có nói thế này, khi mà thầy đi giảng ở bên từ năm 2000 2009 đến 2019, là sau đó là bị Covid, thì thầy từ hôm mà Covid đến nay đó thì thầy chưa có đi giảng nước ngoài, trừ khi là đi họp hội nghị rồi gì đó mà đi mời đi thôi, chứ còn thầy chưa đi nước ngoài để giảng. Mà trong 10 năm mà thầy đi giảng á, thì hầu như đến chỗ nào người ta cũng muốn là thầy lập chùa ở đó. Thậm chí là họ còn nói là họ bỏ tiền ra mua cái chỗ đó để cho thầy tới đó làm chùa. Và cũng có những cái chỗ là mua là nó có sẵn hết rồi, mình chỉ tới đó là mình ở thôi. Nhưng mà thầy nghĩ rằng là mình một mình đó mà làm sao mà đi chỗ này qua chỗ kia mà sức đâu mà đi cho nổi. Thì thầy mới nói rằng là thầy có một cái ngôi chùa mà muốn vào lúc nào được hết trơn. Đó là ngôi chùa trên mạng á. Bây giờ lập chùa trên mạng là quẹ nhất. Lập chùa trên mạng cái rồi là cứ vô mạng đó là đánh vô ví dụ như là trang web trung tâm hộ tông chẳng hạn .org gì đó là đánh vô một cái là muốn đọc sách, muốn làm gì cũng được cái trơn, mà giờ nào cũng được cái trơn. Ở bên này mình ngủ nhưng mà bên Mỹ thì họ vẫn vô đọc được. Cho nên ngôi chùa trên mạng là của cái thời đại này là ngôi chùa trên mạng là tốt nhất. Bây giờ rất nhiều người ở rất xa, thậm chí họ cũng chưa bao giờ gặp thầy, nhưng mà họ lại là nghe pháp và họ ứng dụng được và đem lại rất nhiều cái lợi ích. Thầy rất hoan hỷ cái chuyện đó, là bởi vì tuy là chưa gặp thầy đi chỗ này chỗ kia là có nhiều người hay nói là con nghe pháp thầy từ lâu rồi mà bây giờ mới được gặp thầy lần đầu. Đó là bình thường. Cho nên nếu mà ở Phú Yên thầy có quen mấy vị trụ trì ở Phú Yên mà các vị đó cũng nghe pháp đó, mà khi các vị đó nghe pháp hiệu pháp thì có thể chia sẻ cho các vị ngoài đó. Như vậy cái ngôi chùa trên mạng là tuyệt vời. Không cần phải ra tới Phú Yên nhưng mà pháp vẫn ra tới. Hết rồi, hết là cùng hết giờ luôn đó. Hay à, hết là cùng hết giờ luôn. Y đàng nô nhan tì nàng ô tu su khi ta ô tu gia. Tì nàng ô tu su khi ta ô tu gia ta yom. Y đàng nô nhan tì nàng ô tu su khi ta ô tu gia. Di đàng va ta mê pu nhang a sa va kha ya va